Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiệt Hải. Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2020, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa bọc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa ngài, chúng tôi tin. Bây giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn Đức Giêsu chữa lành cho hai người mù hôm nay là một trong 10 phép lạ mà Thánh Matthew ghi lại, tiêu biểu cho hoạt động của Đức Giêsu như người tôi tớ Thiên Chúa được sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Và lời kêu xin của hai người mù, lạy con vua David, là minh chứng rõ ràng cho thấy lòng tin vào Đức Giêsu như đấng Messiah đang lan tràn trong dân chúng. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi kêu xin như thế, họ đã tuyên xưng cùng một danh hiệu đã được loan báo trong Cựu Ước, được thần sứ Gabriel truyền tin. Được những người đón Đức Giêsu vào thành Jerusalem hô vang trong ngày lễ lá, được Phêrô tuyên tín trong ngày lễ hiện xuân. Khi kêu xin như thế, họ đã nhìn nhận Đức Giêsu chính là đấng thiên sai, và bởi thế họ hy vọng người sẽ cho họ quà tặng của thời thiên sai, mà quà tặng đó không gì khác hơn là người mù được sáng mắt. Như ngôn sứ Isaiah viết, ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Và họ đã được đáp ứng sau khi đã trải qua những kiểm chứng về đức tin. Bây giờ, người sờ vào mắt họ và nói, các anh tin thế nào thì được như vậy? Mắt họ liền mở ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã loan báo, đấng cứu thế sẽ mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng cho người câm, đem niềm vui cho người nghèo khổ, nâng cao những người hèn mọn trong xã hội. Người sẽ tháo cởi mọi xiềng xích trói buộc con người, chèn ép tâm hồn, bưng bít đôi mắt, che kín đôi tai. Vì thế, khi Đức Giê-xu chữa lành cho hai người mù, thì lời tiên báo ấy đã trở nên ứng nghiệm nơi người. Tuy nhiên, giống như hai người mù hôm nay, con người cần phải có những hành động và thái độ xứng hợp để nhận lãnh ơn cứu độ từ Đấng Thiên Soạn. Trước hết, họ phải biết chờ đợi, vì thời gian chờ đợi giúp con người biết đánh giá đúng những gì mình cần. Vì điều gì nhận được quá nhanh chóng, thường sẽ không giúp con người hiểu biết đầy đủ về thứ mình nhận được, và dễ dàng coi rẻ hay hoang phí quà tặng. Ngoài ra, họ phải chứng tỏ lòng tin của mình. Đức Giê-xu đến không chỉ để làm phép lạ, nhưng để khơi dậy niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều kẻ đến với người chỉ để được phép lạ, mà quên đi Đấng có quyền uy làm phép lạ. Họ quên rằng phép lạ họ được hưởng chỉ xảy ra một lần, nhưng cuộc đời họ còn cần biết bao những phép lạ khác nữa. Và họ đã không nhìn ra được tình yêu cùng bao nhiêu ơn lành Thiên Chúa dành sẵn cho họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa vọng là thời gian chờ mong Chúa đến, là thời gian để chúng ta có được cơ hội đọc lại lịch sử cứu độ qua lời Chúa, đồng thời giúp hồi tâm và suy gẫm về cuộc đời mình, hòng nhận ra sự khác biệt giữa một người có Chúa và không có Chúa, những gì được hưởng và những gì thua thiệt. Bởi vì, khi nhận ra những điều đó, chúng ta sẽ thấy sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời, và sẽ nhiệt thành chuẩn bị để có được Chúa. Do đó, chúng ta hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm mới bản thân, để nhận ra tầm quan trọng của việc có Chúa trong đời, để nhận ra những ích lợi của việc đặt chọn niềm tin và hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng những ngày này để nhận ra Chúa là Đấng Thiên Soạn. Nhờ đó, chúng con mới hoàn toàn tín thác và trọn vẹn cậy trông vào Chúa. Vì có Chúa, đời chúng con không lo sợ gì. Amen.
Đời con có Chúa, như muôn cây ngắn trang hoa rực rỡ, chiếu không gian trần soi sáng mọi nơi. Đời con có Chúa, như ánh nguyệt minh pha tan đêm mưa, đưa người lữ thân tìm về chân lý. Đời con có Chúa, sự bình an như trong tay mẹ hiền, em như khúc hát ru con vào đời, trong tình Chúa đang say tuyệt vời. Chúa bước đi bên con, nỗi tim vui ngóng mong, tâm hồn con sáng lên niềm hạnh phúc. Chúa sống trong tim con, hắn không thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhóm họp trực tuyến với các hồng y cố vấn. Vào lúc 6 giờ chiều, thứ ba ngày 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm phiên họp lần thứ 35 với hội đồng các hồng y cố vấn của ngài. Đây là lần thứ hai cuộc họp diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, với sự tham dự của 7 hồng y cố vấn, trong đó có một thành viên mới là Đức Hồng y Fridolin Ambongo Sesungu, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, và Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong cuộc họp, có sự trao đổi về đời sống của giáo hội tại các đại lục, đặc biệt trong tình trạng y tế hiện nay. Tiếp đến, Đức cha Marco Melino, thư ký của hội đồng, tóm tắt các bước tiến đã được thực hiện trong việc soạn thảo tông hiến mới về giáo triều Roma, với những nhận xét góp ý trong những tháng vừa qua của các cơ quan trung ương tòa thánh. Cuộc họp lần thứ 36 tới đây được ấn định vào tháng 2 năm tới, 2021. Tin Paghi, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp công bố nghiên cứu về sức khỏe linh mục giáo phận. Theo một nghiên cứu do Hội đồng giám mục Pháp yêu cầu thực hiện và được công bố hôm 25 tháng 11 vừa qua về tình trạng sức khỏe của các linh mục giáo phận tại Pháp, có tới 7,4% linh mục Pháp trong năm nay bị xuống tinh thần hoặc trầm cảm. Các giám mục Pháp bị báo động vì trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm nay, có 2 linh mục ở lứa tuổi 50 tự tử, gây xúc động lớn trong dư luận. Liên hiệp Thánh Martin đã được các giám mục Pháp ủy thác thực hiện cuộc nghiên cứu chưa từng có này về sức khỏe của 6.400 linh mục giáo phận dưới 75 tuổi. Nghiên cứu cho thấy, dường như các linh mục vẫn còn bị cô lập trước tình trạng đau khổ về tâm lý. Gần 20% có những triệu chứng trầm cảm. Khoảng 7% các linh mục tham gia cuộc nghiên cứu có tình trạng kiệt sức vì công việc, và gần 2% bị kiệt sức nghiêm trọng. Những nguyên nhân gây ra tình trạng nói trên của các linh mục có nhiều mặt, về sức khỏe thể lý, tâm lý, cảm thức không được nhìn nhận, cô đơn, v.v. Nghiên cứu cho thấy, 45% các linh mục bị bệnh kinh niên, nhất là bệnh đau lưng và vùng cổ. Đa số các linh mục có những hoạt động thể lý thường xuyên, nhưng gần 63% các linh mục nặng quá ký và 20% bị bệnh phỉ. Trong số 5 linh mục trả lời thì có 2 vị lạm dụng rượu. 8% những vị trả lời cho biết có nguy cơ nghiện rượu. Một nửa các linh mục sống một mình và tình trạng này gia tăng thói quen bỏ bê, không săn sóc bản thân của mình. Có nhiều linh mục khó chịu với các cấp trên trong giáo hội thường liên quan đến vấn đề quản trị. Gần 20% coi trách vụ của mình quá nặng. 20% đảm trách từ 10 đến 19 nhà thờ. Thậm chí, có hơn 20% linh mục Pháp đảm trách hơn 20 nhà thờ. Bình quân mỗi ngày, linh mục làm việc gần 9 tiếng rưỡi đồng hồ và chỉ có 1 ngày rưỡi nghỉ ngơi mỗi tuần. Giáo hội Công giáo tại Pháp có 11.314 linh mục giáo phận theo thống kê năm 2017, tức là giảm sút rất nhiều, gấp quá 4 lần so với hơn 49.000 linh mục hồi năm 1965. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2017, số linh mục tại Pháp giảm 70%. Để đáp ứng tình trạng suy giảm linh mục, các giáo dân ngày càng dấn thân. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận Hà Tĩnh tổ chức gian hàng không đồng. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Sài Gòn đã tổ chức chương trình gian hàng không đồng để giúp đỡ các anh chị em tại các giáo xứ Cồn Nâm, Giáp Tam, Quảng Bình và Vạn Thành, Hà Tĩnh. Chương trình được Đức cha Phaolô khai mạc ở Quảng Bình vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 11 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 tại Hà Tĩnh, với những gian hàng có sản phẩm không đồng dành cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Gian hàng không đồng là một sáng kiến đặc biệt khi người dân được phát tận tay phiếu nhận hàng với hình ảnh các sản phẩm đa dạng để tự mình lựa chọn. Khi đến với những gian hàng không đồng, người dân chỉ cần đưa phiếu cho ban tổ chức và lần lượt nhận hàng về cho gia đình mình mà không cần phải trả phí. Được biết, kinh phí tổ chức gian hàng không đồng vào khoảng 1,5 tỷ đồng Việt Nam đã mang lại niềm vui và hy vọng cho những người dân lương giáo về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tin Thuy Nê, Đức Quốc. 76 nữ tu phan sinh ở Bắc Đức bị nhiễm virus corona. 76 nữ tu phan sinh trong một tu viện ở miền Bắc Đức bị nhiễm virus corona. Đây là một vụ lây nhiễm ồ ạt nhất trong một tu viện ở Đức. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức truyền đi ngày 1 tháng 12 vừa qua cho biết cả nữ tu bề trên tổng quyền Maria Cordis Raker cũng bị nhiễm. Toàn thể cộng đoàn của dòng ở thị trấn Thuy Nề thuộc giáo phận Osnabrück có khoảng 170 nữ tu, các chị ngụ tại 102 nhà dưỡng lão. May mắn là các nữ tu chỉ bị nhiễm nhẹ và không ai bị đưa vào nhà thường. Các nữ tu không bị nhiễm được đưa sang nhà khách để tránh bị lây thêm và phải cách ly. Dòng nữ tu phan sinh Thánh Giorgio Tử Đạo có khoảng 1.300 nữ tu tại 10 nước trên thế giới, hoạt động trong lĩnh vực trường học, lưu học xá, nhà thương, nhà dưỡng lão và nhà khuyết tật. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Jerusalem kêu gọi cử hành lễ Giáng sinh cách đích thực. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Pierre Battista Giza Bala kêu gọi các tín hữu làm chứng về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh trong bối cảnh bị hạn chế vì đại dịch COVID-19. Trong cuộc đối thoại với Chari Fat Bader, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông của Công giáo ở Jordani, và được đăng trên trang mạng của Tòa Thượng Phụ hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Giza Bala nói, Giáng sinh năm nay sẽ là một lễ Giáng sinh kém phần hân hoan hơn mọi khi vì những giới hạn như tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Có lẽ luật dân sự sẽ cấm chúng ta không được cử hành như chúng ta mong muốn, nhưng không điều gì có thể ngăn cản chúng ta làm chứng về ý nghĩa chân thực của lễ Giáng sinh là một cử chỉ yêu thương. Có lẽ những hạn chế sẽ có ảnh hưởng trên gia đình. Chúng ta sẽ ít quà hơn, ít ánh đèn điện và thông Giáng sinh hơn, nhưng ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh là Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, một sự hiện diện qua những cử chỉ yêu thương của chúng ta. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy tỉnh thức trong sự chờ đợi và thực hành những cử chỉ bác ái yêu thương để cử hành lễ Giáng sinh này một cách xứng đáng. Đức Thượng Phụ Giza Bala nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giáo quản tông tòa, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem hồi năm 2016. Tháng 9 năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thượng Phụ của tòa này, và thứ Sáu, mùng 4 tháng 12 này, Ngài sẽ được rước vào đền thờ mộ thánh ở Jerusalem để chính thức nhậm chức qua việc cử hành thánh lễ tại đây. Vì tình trạng đại dịch, các tín hữu không được tham dự đông đảo, nên Tòa Thượng Phụ mời gọi họ tham dự qua Internet. Sau thánh lễ, Đức Thượng Phụ sẽ gặp hàng giáo sĩ và chào thăm đại diện các dòng tu. Từ Chủ nhật tới, Ngài sẽ tiếp các phái đoàn đến chào thăm và chúc mừng. Tòa Thượng Phụ Jerusalem là một giáo phận đặc biệt, gồm khoảng 300.000 tín hữu Công giáo Latin tại Palestine, Jordani và đảo Cyprus, với tổng cộng 66 giáo xứ. Tin Roma. Vì đại dịch, năm nay Đức Thánh Cha không đến viếng tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, năm nay vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco hủy bỏ cuộc kính viếng, đặt vòng hoa và cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha trước trụ sở Bộ Truyền giáo. Theo truyền thống, hàng năm vào khoảng 4 giờ chiều, ngày 8 tháng 12, đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha vẫn thực hiện cuộc kính viếng tượng đài Đức Mẹ được đức chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Cột cao 11,81 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Trong cuộc kính viếng, Đức Thánh Cha đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và đọc lời nguyện dâng lên Đức Mẹ cầu cho dân thành Roma và các nơi trên thế giới, đặc biệt là các bệnh nhân. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sở dĩ Đức Thánh Cha không thực hiện cuộc kính viếng truyền thống năm nay vì Ngài muốn tránh mọi nguy cơ lây nhiễm virus corona cho dân chúng khi họ tụ tập đông đảo với nhau. Tin giáo phận Thái Bình. Ngày hội ngộ tu sinh liên giáo phận miền Bắc lần thứ tư. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 vừa qua, giáo phận Thái Bình hân hoan chào đón anh em tu sinh đến từ 8 giáo phận trong giáo tỉnh miền Bắc tới tham dự ngày họp mặt thường niên lần thứ tư. Tham dự ngày hội có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, quý cha trong ban đào tạo, giảng huấn của các tiểu chủng điện và hơn 250 anh em tu sinh đến từ 8 giáo phận trong giáo tỉnh miền Bắc. Ngày hội là dịp quý báu để anh em có dịp gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, cùng nhau chia sẻ bầu khí gia đình với những hoạt động bổ ích mà ban tổ chức đã dành cho anh em tại nhà trung tòa giám mục Thái Bình. Đầu giờ chiều ngày 28 tháng 11, các tu sinh bước vào phần giao lưu các môn thể thao, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu và bi lắc, với bầu khí tươi vui, huynh đệ. Các môn thể thao được diễn ra trong bầu khí vui tươi, thắt chặt tình thân giữa các anh em tu sinh trong giáo tỉnh miền Bắc. Vào lúc 20 giờ, có chương trình giao lưu văn nghệ theo văn hóa của các vùng miền giữa các tham dự viên với các tiết mục độc đáo và đặc sắc. Sáng hôm sau, 29 tháng 11, các tu sinh trong các giáo phận miền Bắc cùng lắng nghe bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô. Trên cương vị của người đi trước với nhiều kinh nghiệm quý báu, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ với anh em tu sinh về lời mời gọi của Chúa trên bước đường dâng hiến chọn con người cho sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho các linh mục. Ngài cũng chia sẻ với anh em những thách đố trong đời sống thánh hiến, đặc biệt đối với anh em là những người còn trẻ, còn rất nhiều cám dỗ, đòi hỏi anh em phải can đảm, hy sinh từ bỏ những gì không xứng hợp với đời sống ơn gọi. Cao điểm trong hai ngày gặp gỡ là thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thái Bình do Đức Cha Phêrô chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, từ chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện trong các bài đọc phục vụ của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hiện diện, nhất là các tu sinh, các linh mục tương lai, suy nghĩ về tinh thần tỉnh thức, một lời mời gọi khẩn thiết giữa thực trạng xã hội đang nhấn chìm trong những lầm lạc, sa sút về luân lý, đạo đức. Ngày hội gặp gỡ các tu sinh giáo tỉnh miền Bắc khép lại với bữa cơm trưa huynh đệ tại khuôn viên nhà trung giáo phận Thái Bình. Các tu sinh chia tay nhau trong tình thân và hẹn gặp nhau vào lần gặp gỡ tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc học hỏi và cách thức cầu nguyện với Đức Maria, cách riêng về việc đọc Kinh Mân Côi, một hình thức cầu nguyện đơn sơ, giản dị, nhưng thấm đậm tinh thần tin mừng. Kinh Mân Côi là một trong những nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống đức tin của nhiều thế hệ tín hữu, cách riêng trong gia đình các tín hữu Việt Nam. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về những tâm tình và ý nguyện khi cầu nguyện. Vậy, có bao nhiêu tâm thái hay tâm tình khi cầu nguyện? Khi cầu nguyện, người ta thường có những tâm tình, ý nguyện cụ thể, tùy vào hoàn cảnh và ý hướng của người cầu nguyện. Bình thường, có ít nhất 5 tâm tình hay 5 ý hướng cầu nguyện sau đây. Thứ nhất là cầu nguyện chúc lành. Thứ hai, cầu nguyện thờ lạy. Thứ ba, cầu nguyện để xin ơn cho mình và cho người khác. Thứ tư, cầu nguyện để tạ ơn Thiên Chúa. Và sau cùng là cầu nguyện để ca ngợi Thiên Chúa. Vậy cầu nguyện chúc lành là gì? Cầu nguyện chúc lành là lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa chúc lành cho con người. Lòng nhân hậu, sự gần gũi và lòng thương xót của Thiên Chúa chính là những phúc lành. Trong thực tế, lời khẩn nguyện, xin Chúa chúc lành, là lời chúc tụng vừa ngắn gọn và cũng rất xúc tích mà chúng ta thường sướng lên mỗi khi muốn cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho một ai đó hay một vật nào đó. Tất cả chúng ta nên cầu xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên cuộc đời của mình và cuộc đời của người khác. Các bậc cha mẹ có thể xin Chúa chúc lành cho con cái mình khi ghi dấu thánh giá lên trán các con. Những người thân thương cũng xin Chúa chúc lành cho nhau. Cách riêng các linh mục, căn cứ vào sứ vụ của mình, phải xin Thiên Chúa chúc lành cho người khác nhân danh Đức Giêsu và Hội Thánh. Lời cầu nguyện chúc lành của linh mục có hiệu quả đặc biệt vì sức linh mục của các ngài và trong sức mạnh của toàn thể Hội Thánh. Sách Thánh ghi lại, tổ phụ Abraham và Môsê được Thiên Chúa hướng dẫn xin Thiên Chúa chúc lành cho dân. Các ngươi sẽ nói với dân thế này, xin Chúa chúc lành cho anh em, xin Ngài gìn giữ anh em, xin ánh sáng tôn nhan của Ngài chiếu tỏa trên anh em, và xin Ngài rủ lòng thương xót anh em. Đó là những lời cầu nguyện chúc lành, để xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên con người. Vậy, tại sao chúng ta phải thờ lạy Thiên Chúa? Hay nói cách khác, thế nào là lời cầu nguyện thờ lạy? Nếu chúng ta hiểu rằng mình là thụ tạo, là tác phẩm của Thiên Chúa, thì sẽ khiêm tốn nhìn nhận Ngài là đấng cao cả toàn năng và sẽ cung kính thờ lạy Ngài. Nhưng người Kitô hữu không chỉ thờ lạy Thiên Chúa vì thấy sự cao cả, sự toàn năng và thánh thiện của Thiên Chúa, mà còn nhìn nhận Đức Giêsu với đầy lòng biết ơn vì nhờ người mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta hết mực. Quả thực, Đức Giêsu chính là đấng cứu độ chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta những hình ảnh về việc các tổ phụ thờ lạy Thiên Chúa. Các tổ phụ cởi dép ở chân ra, phủ phục dưới đất trước mặt Thiên Chúa. Đó là cách bày tỏ mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Ngài là đấng cao cả, còn con người thì nhỏ bé. Dẫu là thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng con người cũng sẽ nên cao cả hơn các thụ tạo khác khi biết quy phục trước Thiên Chúa và tự ý phó đời mình cho Ngài. Những người chưa tin mà đi tìm kiếm Thiên Chúa và bắt đầu cầu nguyện cũng có thể đến gần Thiên Chúa qua cung cách cầu nguyện này. Vậy, Tại sao chúng ta phải cầu nguyện xin ơn Thiên Chúa cho người khác? Thiên Chúa biết rõ về chúng ta. Ngài biết chúng ta cần những gì. Tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta biết khiêm tốn, nhìn nhận những hạn chế của mình. Và khi thấy thiếu thốn điều gì, thì chân thành bày tỏ lên Thiên Chúa. Chúng ta cứ thành thực nài xin, than van, cầu cứu Ngài. Và cứ trình bày với Ngài tất cả những cuộc nổi giận của mình khi cầu nguyện. Đó là cách chúng ta cầu nguyện bằng cả thái độ và cả con người mình. Chắc chắn rằng, Thiên Chúa không cần những lời cầu xin của chúng ta và cũng không chờ chúng ta cầu xin để ra tay cứu giúp. Nhưng việc con người dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin chính là vì quyền lợi của chính con người. Vì vậy, ai không xin và không muốn xin gì chính là hành động tự khép mình lại hay né tránh Thiên Chúa. Con người phải cầu xin để mở lòng mình ra và quay về với Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc của mọi sự. Như vậy, việc cầu xin đặt con người vào trong mối tương quan với Thiên Chúa là đấng tôn trọng tự do của con người. Vậy, chúng ta bày tỏ tư thế nào khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa? Trước hết là bằng ngôn ngữ của thân xác. Kitô hữu đặt mình trước mặt Thiên Chúa, phổ phục, chắp tay, giơ cao tay, bái gối hay quỳ gối khi cầu nguyện. Họ cũng có thể đứng thẳng khi nghe lời Thiên Chúa hoặc ngồi lặng yên khi suy niệm. Thánh Francisco Salesio đã nói, các giáo phụ đều đồng ý rằng, một thái độ đạo đức được bày tỏ bằng nhiều cách, chẳng hạn như khi quỳ gối, chắp tay, khoanh tay trước ngực. Những thái độ này giúp con người bình tâm lại trước mặt Thiên Chúa và chú tâm vào Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng coi thường những cử điệu này. Thế còn, tại sao chúng ta phải cầu xin ơn Chúa cho người khác? Lời cầu nguyện cho người khác chính là lời cầu nguyện quảng đại nhất. Ngày xưa, tổ phụ Abraham đã cầu xin cho dân thành Sodoma. Đức Giêsu cũng cầu nguyện cho các môn đệ. Cũng vậy, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Vì vậy, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho người thân, bạn bè và ngay cả những người đối nghịch với mình. Càng cầu nguyện, chúng ta càng thấy rõ hơn rằng mình thuộc về một gia đình thiêng liêng. Mình ở giữa trung tâm của cả gia đình nhân loại và có thể nhận được sức mạnh nhờ lời cầu nguyện của người khác. Và chúng ta cũng cầu xin ơn Chúa trợ giúp cho những người khác nữa. Vậy tại sao chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa? Thưa, vì tất cả những gì chúng ta là và có đều do Thiên Chúa ban, nên chúng ta phải tạ ơn Chúa đấng ban mọi ơn lành và ban cho chúng ta được sống, được hạnh phúc. Kinh nguyện tạ ơn quan trọng nhất trong phụng vụ Kitô giáo là cử hành bí tích thánh thể. Khi đó, con người hợp với Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa toàn thể vũ trụ để tạ ơn Ngài. Thánh Phaolô nói với các tín hữu Thessalonica rằng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Lời tiền tụng chung số 4 có câu như thế này. Những lời chúng con ca ngợi chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Vậy, lời cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa là gì? Ngợi khen cũng có nghĩa là ca tụng. Thiên Chúa không cần chúng ta ca tụng Ngài, nhưng chúng ta bày tỏ tâm tình và niềm vui của mình với Thiên Chúa qua lời ca ngợi. Khi ca ngợi Thiên Chúa, chúng ta liên kết với lời ngợi khen của các thiên thần, các thánh trên thiên quốc, không ngừng ca tụng Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng ta đã tìm hiểu về năm tâm tình hay ý hướng của việc cầu nguyện là chúc lành, thờ lạy, xin ơn, tạ ơn và ca ngợi. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta có thể có một hoặc nhiều hơn những tâm tình đó. Nhưng tất cả, việc chúng ta cầu nguyện là hướng về Thiên Chúa là Cha nhân lành, đấng luôn lắng nghe và hiểu thấu những ước nguyện của chúng ta. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các nguồn mạch của việc cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Người là lời vĩnh cửu, qua đó Chúa Cha đã chúc phúc cho chúng ta, trong khi chúng ta còn là người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 2 tháng 12 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa như thường lệ, chỉ có hai giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Các vị thuộc phủ quốc vụ khanh và thay phiên nhau làm công tác này. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1, từ câu 3 đến câu 6. Qua đó, Thánh Nhân dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, đã chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Ki-tô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện, và bài thứ 17 ngài trình bày có đề tài là việc chúc tục. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta dừng lại ở một chiều kích thiết yếu của kinh nguyện, đó là sự chúc lành. Trong các trình thuật sáng tạo, Thiên Chúa liên tục chúc lành cho cuộc sống. Người chúc lành cho các động vật, chúc lành cho người nam và người nữ. Sau cùng, người chúc lành cho ngày thứ bảy, ngày nghỉ ngơi và vui hưởng toàn thể công trình tạo dựng. Trong các trang đầu tiên của Kinh Thánh, có một sự liên tục chúc lành. Thiên Chúa chúc lành, nhưng cả con người cũng chúc lành, và chẳng bao lâu người ta khám phá thấy rằng, việc chúc lành có một sức mạnh đặc biệt, đi kèm suốt cuộc sống của người lãnh nhận, và làm cho tâm hồn con người để cho Thiên Chúa thay đổi. Vì vậy, khởi đầu thế giới có Thiên Chúa chúc lành. Chúa cho thấy rằng mọi công trình từ tay người là tốt đẹp. Và khi tới con người và công trình tạo dựng kết thúc, Chúa nhận thấy đó là điều rất tốt. Từ đó chẳng bao lâu sau, vẻ đẹp mà Thiên Chúa ghi vào trong công trình của người bị biến thái. Và con người trở thành một thụ tạo suy thoái, có khả năng phổ biến trên thế giới sự ác và chết chóc. Nhưng không bao giờ điều gì có thể xóa bỏ dấu ấn thiện hảo mà Thiên Chúa đã ghi vào. Thiên Chúa không lầm với công trình tạo dựng và với việc sáng tạo của người. Niềm hy vọng của thế giới hệ tại sự chúc lành của Thiên Chúa. Chúa tiếp tục yêu mến chúng ta, như thi sĩ Piggy đã nói. Chúa là vị đầu tiên tiếp tục hy vọng nơi sự thiện hảo của chúng ta. Phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Người là lời vĩnh cửu. Qua đó Chúa Cha đã chúc phúc cho chúng ta, trong khi chúng ta còn là người tội lỗi. Ngôi lời nhập thể làm người và hiến mình vì chúng ta trên thập giá. Thánh Phaolô cảm động công bố ý định yêu thương của Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô. Trong người, Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo dựng thế giới để trở nên thánh thiện và tinh tuyển trước nhan người trong đức ái. Tiền định cho chúng ta trở thành dưỡng từ của người nhờ Chúa Giêsu Kitô theo kế hoạch yêu thương của thánh ý người, để tôn vinh ơn thánh đạt người mà người ban cho chúng ta trong con yêu dấu của người. Không có tội nào có thể hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Tội lỗi có thể làm biến dạng, nhưng không lôi kéo hình ảnh ấy ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Một tội nhân có thể ở lại trong những sai lầm của họ rất lâu, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đến cùng, hy vọng rằng sau cùng, tâm hồn ấy cởi mở và thay đổi. Thiên Chúa như người cha, người mẹ tốt lành, không bao giờ ngừng yêu thương con cái mình, dù nó có thể lầm lạc đến đâu đi nữa. Một kinh nghiệm mạnh mẽ là kinh nghiệm đọc các đại kinh thánh chúc lành cho một nhà tù hoặc cho một cộng đoàn phục hồi. Làm cho những người tiếp tục được chúc lành mặc dù những sai lầm trầm trọng của họ. Chúa Cha trên trời tiếp tục yêu thương họ và hy vọng sau cùng họ cởi mở đối với điều thiện. Cho dù người thân yêu nhất của họ bỏ rơi họ vì nghĩ rằng họ không thể nào phục hồi được, nhưng đối với Thiên Chúa, họ vẫn luôn là những người còn. Nhiều khi chúng ta thấy xảy ra những phép lạ, những người nam người nữ tái sinh. Vì ơn thánh của Thiên Chúa thay đổi cuộc sống, Chúa đón nhận chúng ta như thực trạng của chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến điều mà Chúa Giêsu đã làm với ông Gia-kêu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự ác nơi ông, nhưng Chúa Giêsu nhận thấy nơi ông có một chút ánh sáng sự thiện, và qua đó, từ sự tò mò của ông muốn thấy Chúa Giêsu, Chúa đã thông truyền lòng thương xót cứu độ của người. Và thế là, con tim trước tiên, rồi đến cuộc sống của ông Gia-kêu, được thay đổi. Nơi những người bị loại bỏ và từ khước, Chúa Giêsu nhìn thấy sự chúc lành không thể xóa bỏ của Chúa Cha. Hơn nữa, người còn đi tới độ, tự đồng hóa với mọi người tùng thiểu. Đáp lại Thiên Chúa chúc lành, cả chúng ta cũng chúc tụng. Đó là kinh nguyện ngợi khen, thờ lạy, cảm tạ. Sách giáo lý dạy rằng, kinh nguyện chúc tụng là lời đáp trả của con người đối với các hầu ân của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chúc lành, tâm hồn con người có thể đáp lại bằng cách chúc tụng đấng là nguồn mặt mọi phúc lành. Kinh nguyện là niềm vui và lòng biết ơn. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta hoán cải để yêu thương chúng ta, nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta trước đó rất lâu, khi chúng ta còn ở trong tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta chỉ có thể chúc tụng Thiên Chúa đấng chúc lành cho chúng ta. Chúa Cha yêu thương chúng ta, và chúng ta chỉ cần vui mừng, chúc tụng và cảm tạ Chúa, học nơi người sự chúc lành thay vì chúc dữ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên là lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bởi các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong những ngày này, chúng ta đang cử hành tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta hãy phó thác bản thân cho mẹ của ngôi lời nhập thể, đấng mà Thiên Chúa đã giữ gìn khỏi mọi vết tích tội lỗi. Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự ác và là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Nhật ngày 6 tháng 12 tới đây, tại Ba Lan có cử hành ngày cầu nguyện và trợ giúp giáo hội ở Đông Phương. Tôi nhắc nhở anh chị em về sáng kiến quan trọng này và cảm ơn tất cả những người đang dấn thân giúp đỡ các giáo hội lân cận trong tinh thần yêu thương huynh đệ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Ước gì mùa bạo mới bắt đầu vào Chúa Nhật tuần rồi, đối với mỗi người trong anh chị em là một thời điểm ân phúc đặc biệt. Và như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân, các đôi tân hôn. Tôi nhắn nhủ tất cả, hãy sống thời kỳ chuẩn bị Giáng sinh này trong thái độ tỉnh thức và quảng đại tìm kiếm thánh ý Chúa. Buổi tiếp kiến kéo dài 45 phút đồng hồ vì không có cuộc gặp gỡ các tín hữu như trong thời bình thường, và kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita, sicut nos dimittimus debitoribus. Dominus vobiscum,
et tuo spirito tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et sonum percusso in terra.
Territorium nostrum in nomine Domini, benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có một ngọn hải đăng được xây dựng ngay trên bờ Nam Cực. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá, sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch, cũng như tàu của người dân trên lục địa băng giá này biết chỗ đậu thuyền. Ở Nam Cực, chỉ có 2 mùa là mùa đông và mùa hè. Mỗi mùa kéo dài 6 tháng. Mùa đông thì cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng liên tục, không một chút ánh sáng, và mùa hè thì lúc nào cũng chói chang ánh sáng. Ngọn hải đăng ấy được hoàn thành vào giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông, nên lúc này chẳng ai thắp nó sáng lên cả. Ngọn hải đăng rất buồn vì thấy mình vô dụng và không ai quan tâm đến nó. Một ngày kia, có một cơn gió đi ngang qua. Gió thấy ngọn hải đăng đứng buồn bã, thì dừng lại thì thầm. Sao bạn có vẻ buồn vậy? Ngọn hải đăng tấm tức khóc và trả lời. Mình ghét nơi đây, mình thật vô dụng nên chẳng ai quan tâm đến mình cả. Gió dịu dàng an ủi bạn. Đừng buồn như vậy, sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình. Và mọi người đều cần đến bạn. Rồi gió vui vẻ bay đi. Ngọn hải đăng lại đứng buồn nhìn về phương xa. Ngày hè dần trôi và mùa đông đến, kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Lúc này, ngọn hải đăng được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Nam Cực. Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi ngọn hải đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng. Họ trầm trồ, ồ, sáng quá, tốt quá, chúng ta có thể dễ dàng xác định phương hướng để đi rồi. Lúc này, ngọn hải đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như lời gió nói. Nó cố gắng hết sức đẩy tan bóng tối để chiếu sáng mọi vật và cảm thấy phấn khởi vô cùng. Rồi một ngày, gió trở lại cùng với tiếng cười lánh lót vần vũ quanh ngọn hải đăng. Nhìn mình này, ngọn hải đăng tự hào nói, bây giờ mình thực sự có ý nghĩa với mọi người rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cảm giác mình là kẻ vô dụng, không làm được gì cho ai và không có ý nghĩa gì trong cuộc sống thật là đáng sợ. Ngọn hải đăng trong câu chuyện Ngụ Ngôn cũng có cảm giác đó khi nó không được tỏa ra ánh sáng để giúp ích cho cuộc đời. Chỉ khi ánh sáng nơi nó được phát ra và mọi người nhìn nhận ý nghĩa sự hiện diện của nó mới cảm thấy vui sướng và tự hào. Theo tâm tính tự nhiên, người ta thường muốn khẳng định bản thân mình và được người khác biết đến theo cách này hay cách khác để không bị rơi vào quên lãng. Cũng với tâm trạng này mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã từng thốt lên rằng, đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Chữ danh vừa có nghĩa là tên gọi, vừa có nghĩa là tiếng tăm. Mỗi người đều có một tên gọi riêng. Tên gọi được dùng để phân biệt người này với người kia, và tên gọi ấy chỉ được nhiều người biết đến khi người mang tên gọi ấy có những nét độc đáo về tài năng và phẩm chất riêng của mình. Chính vì vậy mà người ta cố gắng bồi dưỡng tri thức để tiến cao và xa hơn trên con đường học vấn, trau dồi năng khiếu hay dấn thân vào các hoạt động xã hội để có những vị trí nào đó trong xã hội và được nhiều người biết đến. Thành thật mà nói, ít nhiều gì thì ai trong chúng ta cũng quan tâm đến chuyện danh tiếng. Đó cũng là một mối bận tâm chính đáng trong vô vàn mối bận tâm của đời thường. Sách Châm Ngôn đã nói rằng, lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt. Theo đó, danh thơm tiếng tốt còn quý hơn cả mọi thứ của cải vật chất mà chúng ta có được. Ngoài tên gọi của mình, chúng ta còn có một danh hiệu nữa, đó là Kitô hữu. Chúng ta phải để tên gọi của mình và danh xưng ấy không bị mờ nhạt hay hoen ố đi, nhưng hãy để nhiều người biết đến bằng lối sống công bình, bác ái theo như luật Chúa dạy và cống hiến những điều tốt đẹp cho đời, để luôn tỏa sáng như những vì sao ở giữa thế gian.
Ngài là ánh sáng soi cuộc đời, những lời nào cần có hay,
lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được hiện diện trong cuộc đời này với những khả năng và vẻ đẹp khác nhau. Xin Chúa cho chúng con biết dùng vẻ đẹp và khả năng riêng của mình mà làm sáng danh Chúa và phục vụ lợi ích con người. Amen.
Ngài là ánh sáng soi cuộc đời, những đêm
loại nào đâu có hay. Chúa tôi muốn bạn là ánh sáng, đem tin yêu soi nguyện của tôi. Mặc ngày hôm sau cho gian trời, mặc cho phận đời, xin anh đưa tình yêu Chúa ban, yêu Chúa ban, cho nhân thế bên thương nhau mãi, cho niềm tin yêu mãi tan nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.